thấy cái gì mà Ngài giác ngộ. Còn chúng ta mê lầm bởi cái gì mà chúng ta mê lầm? Thì bao nhiêu kinh Phật đều nói giới thân của chúng ta đang sống, đang hiện tiền đây, có mắt phàm tục mình, có ai dám nói nó là giả không? Dám không? Mình đi bước cái chân ạch đuổi dưới đất ai cũng nghe, phải không? Rồi mình làm công chi việc nọ ai cũng thấy, mà nói giả sao được? Cho nên ai cũng thấy thân mình là thiệt. Từ thấy thân mình là thiệt, rồi thấy cái tâm nghĩ tưởng đủ thứ đó cũng thiệt. Hai cái đó là thân là tâm của mình, sống mãi với hai cái đó. Sống làm sao cho cái thân này được sung túc, được đoạt hết những cái gì mà nó mong muốn, rồi sống làm sao cho những ý nghĩ của mình nghĩ cái gì thiên hạ đều nghe, đều theo hết, mình vui, phải không? Ai chống đối thì mình giận. Bởi vì cho cái thân là thiệt, cái nghĩ là thiệt. Đó là cái nhìn của tất cả chúng ta ngày nay. Nhưng Đức Phật Ngài nhìn sao? Đức Phật nói cái thân này là giả, mình nói thiệt mà Phật nói giả, thì như vậy ai trúng? Nếu mình trúng thì chắc Phật sai rồi. Nếu Phật trúng thì mình sao? Mình sai. Như vậy thì Phật giác ngộ, thấy rõ cái thân này là vô thường, tạm bợ, hư dối, thấy rõ như vậy. Còn mình thì thấy thân này là thiệt. Thì hai cái thấy đó, một tối một sáng, một mê một tỉnh. Cái giả dối tưởng là thiệt đó là mê, giả dối tưởng là thiệt đó là tối, còn giả dối biết là giả dối đó là tỉnh, phải không? Đó là sáng. Rồi kế cái tâm cũng vậy, mình cho tâm đó là tâm của mình, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn thua là tâm mình. Mà đã là tâm mình thì mình nghĩ cái gì muốn mọi người cũng phải nghe theo, phải làm theo, ai cãi lại cái mình nổi giận như vậy. Còn Phật thì thấy cái đó là cái tâm hư ảo, không thiệt, giả dối tạm bợ, như cái bóng không có thật. Thì như vậy cái thấy của mình như thấy Phật khác, khác ít nhiều, khác trọn vẹn, một bên trắng một bên đen. Như vậy thì nếu mà chúng ta cho cái tâm nghĩ suy đó là tâm mình thiệt, còn Phật đó nó là những cái giả dối hư vọng, thì như vậy ai trúng? Phật trúng hay mình trúng? Quý vị đồng ý Phật trúng hay mình trúng? Tôi còn khó nói quá, nói cái e mình chặt, phải không? Còn nói Phật chặt cái thì e mang tội, thành không dám nói gì hết, lặng thinh mà chịu. Đó là vì chúng ta dè dặt. Chứ còn nói thẳng thì Phật nói nó giả dối, mà mình nói nó là thiệt, thì đó là cái sai lầm. Mình sai lầm, Phật giác ngộ thấy đúng, mà mình mê muội cho nên thấy sai. Như vậy thì một bên cho thân là thiệt, cho tâm suy nghĩ lăng xăng là thiệt, là mình. Còn bên cho thân này là giả dối, cái tâm lăng xăng đó là hư vọng. Thì hai bên khác nhau nhiều ít, khác hoàn toàn. Bởi vậy cho nên trong kinh mới nói Phật pháp khó nghe. Khó nghe quá. Tại sao khó nghe? Vì nói ngược với mình hết trơn, phải không? Chứ chi mà Phật nói mà giống như mình thì mình dễ nghe, còn Phật nói ngược với mình hết. Mà nghe đó là can đảm lắm mới dám đi nghe đó, phải không? Chứ nghe bây giờ, nghe Phật nói thân giả, rồi cái tâm suy nghĩ giả, thì lúc đó chúng ta nghĩ sao? Phật nói giảng mà giờ mình thấy thiệt, cái thấy thiệt là lầm, là sai, phải bỏ, phải thấy nó giả, xét đúng như thật, biết nó giả thì đó mới đúng. Nhưng mà giờ có ai cả gan xét như vậy không? Nói thì nói nhưng mà không dám nhận nó giả. Với người này, với người kia, luôn luôn cũng dỗ người xưng ta, phải không? Ta thế này, ta thế nọ, chứ không nói cái này là đồ giả nè, chửi cũng được nữa, mắng cũng được nữa, không có sao hết. Có dám nói vậy không? Không bao giờ dám nói. Như vậy thì cái thật mà chúng ta né tránh, không dám nhận nó là thật, tức là nó thật sự là giả dối, không dám nhận. Rồi cái tâm mình cũng vậy. Do đó cho nên Phật mới dạy chúng ta tu. Tu là để làm gì? Tu là để thấy được đúng như thật. Nếu thấy được đúng như thật thì chừng đó những cái gì mà hư dối chúng ta không lầm nữa. Cho nên tôi nhắc lại, trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước không thể chứng được. Có tánh thật mà vọng tưởng chấp trước không thấy. Như vậy thì cái lỗi gì mà chúng ta không thấy Phật? Lỗi vọng tưởng, phải không? Bởi cái lỗi vọng tưởng mà không thấy Phật thì bây giờ muốn thấy Phật dễ như trở bàn tay. Dừng vọng tưởng cho thấy Phật liền. Chứ có cái gì lạ đâu, không có pháp nào khác. Nghĩa là mình vì cái vọng tưởng che lấp mà không thấy Phật. Bây giờ vọng tưởng là từ mình sanh ra, dùm bỏ hết vọng tưởng mà thấy Phật chứ gì. Như vậy khó hay dễ? Hết sức là dễ. Mà ai cho mình thấy Phật? Thì mình chứ ai, phải không? Mình chứa chấp vọng tưởng, bây giờ loại bỏ vọng tưởng cũng là mình. Mình dám loại bỏ vọng tưởng thì mình thấy Phật. Mà thấy Phật là giải thoát sanh tử. Bây giờ tôi nói một cái gần nhất cho quý vị thấy. Tại sao chúng ta luân hồi sinh tử? Chắc không ai khác hơn là phải trả lời rằng chúng ta do nghiệp nó dẫn mà phải đi trong luân hồi sinh tử, phải không? Nghiệp nó dẫn. Rồi hỏi cái gì tạo thành nghiệp? Thân, miệng, ý. Nhưng nó thân, miệng, ý mà thân lành, miệng lành từ cái ý lành. Thân dữ, miệng dữ từ cái ý dữ. Như vậy thì ý lành, ý dữ là cái nhân dẫn mình đi trong lục đạo luân hồi. Lành thì dẫn đi cõi người Atula, cõi trời, dữ thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Như vậy thì sở dĩ chúng ta phải luân hồi sinh tử vì cái tâm nghĩ lành, nghĩ dữ, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua đó, phải không? Cái tâm đó là cái gốc dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử. Mà cái tâm đó với Phật nhìn chỉ là mớ vọng tưởng thôi, nó không có thiệt. Chứ vậy thì cái nhân tạo ra nghiệp là do cái tâm vọng tưởng đó. Bây giờ tâm vọng tưởng đó nó liên tục thì làm sao mà chúng ta thấy được cái chân thật? Mà không thấy chân thật thì đó là không thấy Phật. Mà không thấy Phật thì làm sao giải thoát sinh tử? Cho nên chúng ta phải dừng, phải buông. Vì vậy mà lục tổ mới dạy thượng tọa minh sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản la diện mục của thượng tọa minh, phải không? Như vậy thì dừng nghĩ thiện, dừng nghĩ ác thì cái bản la diện mục hiện tiền đó, có gì đâu. Mà là bản la diện mục tức là cái thật của chính mình. Bây giờ quý vị thử chừng 10 phút thôi, can đảm ngồi ở đâu đó, ngồi thiền cũng được, ngồi ở ngoài cũng được, vừa có lé một chút vọng tưởng, bỏ, bỏ mà bỏ cho mạnh, bỏ cho sạch. chừng 5 phút không có vọng tưởng. Trong khoảng 5 phút đó thì quý vị thấy cái gì? Thấy Phật lé hào quang không? Vậy thấy cái gì? Thấy không vọng tưởng mà ta vẫn nghe, tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, thân xúc chạm đều biết, toàn thân đều biết, mà cái biết không hình không bóng. Không hình không bóng thì đâu có vô thường. Biết đó, nó không có giới niệm sinh diệt thì làm sao mà bị luân hồi sinh tử. Chứ vậy thì buông hết những cái nghĩ suy, chúng ta vẫn hiện tiền không thiếu. Ngồi thiền buông hết vọng niệm, chúng ta vẫn thấy lúc này không có vọng. Chứ vậy thì cái vọng có thì nó che đi, vọng lặng thì cái chủ nó hiện. Thì như vậy nó gần, nó thiết thực vô cùng mà chúng ta không biết. Chứ vậy thì chúng ta tin mình có cái tánh Phật hay là có ông chủ sẵn? Mà đã có ông chủ sẵn rồi thì cái gì là tớ, cái gì là phụ chúng ta bỏ đi để sống với ông chủ của mình? Thì đó là chúng ta gạn lọc, chúng ta lừa gạt hết những cái xấu ra để nguyên vẹn cái chân thật của mình. Thì đó là tu. Mà tu ngay nơi mình gạt hết những cái hư giả, cái chân thật hiện ra, thì như vậy là thành công. Như vậy cái thành công này không phải cầu ở ai, không phải nhờ ở ai, mà chúng ta phải có đủ lòng tin chắc chắn mình có cái thật đó. Mà cái thật đó là lẽ thật chứ không phải tưởng tượng. Đó, quý vị cứ dừng hết những ý niệm lăng xăng, lúc đó chúng ta cũng vẫn sáng suốt, vẫn thấy nghe. Thì đó là cái thật của mình. Chỉ vì do những cái niệm lăng xăng đó mà quên mất, thủ mất cái đó. Như vậy thì cái thật không phải thiếu, không lúc nào vắng, mà tại vì phủ che, mà tại mình thích phủ che,